Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường ngày và cái căn bản nhất của con người có lẽ là cái ăn, cái mặc. Bởi vì không ăn thì người ta sẽ chết. Đó là cái căn bản nhất để nuôi sống con người. Khi mà chúng ta nghèo đói thì chúng ta cần ăn non, ăn ngon, ăn no và mặc ấm. Thế rồi khi chúng ta có tiền của hơn một chút thì chúng ta lại muốn ăn ngon và mặc cho đẹp. Và để được như vậy thì đa số chúng ta đó là cần phải có tiền bạc của cải ở trần gian này. Điều đó đúng thôi, Thiên Chúa không cấm chúng ta làm giàu. Thế nhưng chúng ta cũng phải đặt lại đó là tiền bạc nó có mang lại hạnh phúc cho con người chúng ta hay không? Người ta thường nói có tiền thì mua tiên cũng được. Hoặc là cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Nghĩa là tất cả là vì tiền. Thế nhưng mà trong đời này có nhiều thứ người ta không thể mua được bằng tiền. Tiền bạc có thể mua được một căn nhà, nhưng không mua được một tổ ấm. Có đúng không? Mình có tiền mình mua được một căn nhà rất là sang rồi, trọng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà trong gia đình thì không hòa thuận. Có hạnh phúc không? Có phải là một tổ ấm không? Hay là vợ chẳng bao giờ thèm nói với chồng một câu, đứa con thì mỗi đứa một góc. Gia đình như vậy có êm ấm không? Tiền bạc có mua được cái sự êm ấm đó không? Thưa rằng không. Tiền bạc có thể mua được vật chất nhưng không mua được tinh thần. Rất nhiều thứ ta không thể mua được bằng tiền bạc, không thể mua tinh thần được. Tiền bạc có thể mua được lạc thú, nhưng không mua được tình yêu. Vâng, một khi mà người ta có đầy đủ của cải vật chất ở trần gian, thế nhưng người ta vẫn thấy thiếu. Có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy mình chán nản trong cuộc sống không? Chắc có chứ. Nhiều lúc mình cảm thấy bâng quơ chán nản, chẳng biết làm gì. Dù rằng tiền bạc ta cũng có. Những lúc đó chúng ta phải hiểu được rằng con người không thể chỉ sống bằng những cái vật chất này. Khi người ta có tiền bạc rồi thì người ta mong muốn có một chút chức vị. Phải có một chút chức để cho người ta kính trọng mình chứ. Để mình hơn người ta chứ. Muốn mua chức nọ chức kia, muốn làm ông nọ ông kia. Thế rồi người ta lại mong muốn mình có kiến thức nữa. Phải hiểu biết chứ. Khi người ta nói chuyện mình phải hiểu biết vấn đề này, vấn đề kia. Hoặc là mình cũng phải hơn người ta về một vài lĩnh vực chứ. Chứ có tiền bạc mà ngu đần thì cũng bằng không. Phải có kiến thức, phải có hiểu biết. Rồi có tiền bạc thì người ta cũng cần phải có hạnh phúc chứ. Cuộc sống mà không có hạnh phúc thì còn gì là đáng sống. Cuộc sống mà không có tình yêu thì còn gì là đáng sống. Cuộc sống mà không có niềm vui thì còn gì là đáng sống. Những cái đó người ta không thể mua được bằng tiền bạc. Và như vậy chúng ta thấy những cái vật chất nó có rồi, nhưng những cái tinh thần nó còn cao quý hơn nữa. Và khi mà người ta có vật chất thì người ta cần cái tinh thần. Và cái tinh thần nó chính làm cho người ta có cái niềm vui, có cái hạnh phúc để sống trên trần gian này. Người ta kể có một ngôi làng ở một nơi hoang vắng, xa xôi, miền quê xa xôi. Thế thì có một anh ấy mong muốn mình sẽ là người giàu có nhất trong ngôi làng đó. Và anh ta đã cố gắng để làm lụng, xây được một căn nhà. Thế rồi đến một hôm anh ta đi ra một ngôi làng bên cạnh. Anh ta thấy có những căn nhà đẹp hơn, to hơn căn nhà của anh. Và anh quay trở về, quyết định làm ăn hơn nữa để mình sẽ xây một căn nhà to hơn căn nhà của ngôi làng bên cạnh. Sau bao nhiêu năm làm ăn, anh ta xây được một căn nhà như thế. Thế rồi anh ta bảo bây giờ mình phải đi xa hơn nữa, xem người ta sống thế nào. Và anh đi xa hơn, ra gần thành thị hơn, thì lại cũng có những căn nhà nguy nga hơn, lộng lẫy hơn. Và anh lại quay trở về và quyết tâm làm ăn và lại xây được một căn nhà đẹp hơn trước, to hơn trước, lộng lẫy hơn trước. Thế nhưng anh ta cũng không hài lòng với cái cuộc sống đó. Anh ta lại đi lên thành phố, đi băng qua sa mạc về thành phố. Khi về thành phố, ta thấy căn nhà nào cũng to, căn nhà nào cũng đẹp. Anh ta nghĩ rằng chắc mình không thể có được những căn nhà như thế. Anh ta chán nản và quay trở về. Trên đường quay trở về, đi qua một cái sa mạc. Và anh ta bị hư cỗ xe, đành phải cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa đi một lâu trong sa mạc, thì con ngựa vì đói vì khát, nó lăn ra nó chết. Một mình anh ta phải tiều tụy và cố gắng băng qua cái sa mạc đó. Thì trong đêm tối anh ta nhìn thấy một ánh lửa. Anh ta đi vào thấy một căn chòi rách nát. Vào trong đó anh ta thấy có một vị ẩn tu đang ngồi xếp bằng và lim dim trong suy niệm. Anh ta nhìn và chào hỏi, và vị ẩn sĩ nhìn anh ta và nói rằng: có phải cuộc sống của anh không bao giờ hài lòng với nó phải không? Anh ta thắc mắc và hỏi: tại sao ngài lại biết? Vị ẩn sĩ nói: tôi nhìn vào đôi mắt của anh là tôi thấy rõ điều đó. Anh không bao giờ hài lòng về cuộc sống của mình cả. Bao giờ anh cũng muốn hơn người. Và anh ta đã thú nhận điều đó. Và anh ta lại thắc mắc: thế thì tại sao ngài lại có thể sống ở một nơi hoang vắng và trong một căn lều tiều tụy rách nát như thế này? Vị ẩn sĩ mới nói: thế nhưng cuộc sống của tôi vẫn vui vẻ và tôi chấp nhận điều đó. Và vị ẩn sĩ cầm cái ngọn nến đến sát mình và nói với anh ta rằng: anh hãy nhìn kỹ tôi đi. Lúc đó anh ta mới nhìn kỹ, vị ẩn sĩ đó lại là người cụt cả hai đôi chân. Lúc đó anh ta mới nghĩ đến thân phận của mình. Mình còn hơn vị ẩn sĩ kia. Vậy mà tại sao mình lại cứ mong muốn hơn người, không bằng lòng với số phận của mình? Với cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với cuộc sống của mình nếu chúng ta cứ chạy theo vật chất trần gian này. Chúng ta có một, ta đòi hai. Có năm, ta đòi mười. Chả bao giờ là thỏa với cái ước muốn của mình cả. Thế nhưng với vị ẩn sĩ kia, cho dù sống trong nghèo khó, ông cũng hài lòng với cuộc sống của mình. Bởi vì ông đã chọn Thượng Đế làm cuộc sống của mình. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói rõ với chúng ta điều đó: tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói. Và ai tin vào tôi thì chẳng khát bao giờ. Nếu cuộc sống của chúng ta có Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ có đầy đủ mọi sự. Chúng ta không còn thiếu cái gì hết. Còn nếu chúng ta không có Thiên Chúa, không có Ngài, thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn thiếu thốn. Ta không bao giờ hài lòng về cuộc sống của mình cả. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc sống hiện tại chúng ta đang có. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta có đầy đủ hơn bao nhiêu người trên thế giới này. Bao nhiêu người đang phải đói kém, bao nhiêu người đang phải bị tàn tật, bao nhiêu người đang phải khóc lóc, đau khổ vì những tai ương xảy đến cho mình. Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa bởi vì chúng ta không bị những thứ đó. Vậy thì hãy biết nhìn vào chính cuộc sống của mình vào lúc này đây để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương và ban cho mình còn hơn bao nhiêu những con người khác. Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người trong chúng ta và xin cho chúng ta cũng hãy biết để cảm ơn Thiên Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại này.